Thứ bảy tuần 32 mùa thường niên.
Ca tụng ông Gaio. Thư thứ ba của Thánh Gioan. Chương 1, từ câu 3 đến hết câu 8.
Quả thật tôi rất vui mừng bởi có những anh em đến đây và làm chứng là anh gắn bó với sự thật, như anh vẫn sống trong sự thật. Không có gì làm tôi vui sướng bằng khi nghe biết con cái tôi sống sự thật. Anh thân mến, anh hành động theo đức tin trong mọi việc anh làm cho các người anh em, dù họ là những người xa lạ. Họ đã làm chứng về đức bác ái của anh trước mặt hội thánh. Anh sẽ làm một việc nghĩa nếu anh giúp đỡ cho chuyến đi của họ cách xứng đáng trước mặt Thiên Chúa. Quả thật, chính vì danh Chúa, họ đã ra đi mà không nhận gì của người ngoại. Vậy, chúng ta phải tiếp đón những con người như thế để cộng tác vào việc truyền bá sự thật.
Dụ ngôn quan tòa bất chính và bà quá quấy rầy. Luca chương 18 từ câu 1 đến câu 8.
Đức Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. Người nói: trong thành kia có một ông quan tòa. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng coi ai ra gì. Trong thành đó cũng có một bà quá. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông: đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho. Một thời gian khá lâu ông không chịu, nhưng cuối cùng ông ta nghĩ bụng: dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng coi ai ra gì, nhưng mụ quá này quấy rầy mãi thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài làm ta nhức đầu nhức óc. Rồi Chúa nói: anh em nghe quan tòa bất chính ấy nói đó. Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với người sao? Lẽ nào người bắt họ chờ đợi mãi? Thầy nói cho anh em biết, người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi con người ngự đến, liệu người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?
Thứ bảy tuần 32 mùa thường niên. Một trong những lý do khiến người ta bỏ cầu nguyện đó là sự thinh lặng của Thiên Chúa. Con người bị áp bức, khổ đau nên kêu gào lên Thiên Chúa, nhưng tiếng kêu thảm thiết của họ dường như chẳng được nghe. Thiên Chúa có hiện hữu không? Nếu Ngài có mặt, sao Ngài không cứu giúp ta ra khỏi nỗi quẫn bách? Đã có bao lời cầu nguyện từ 6 triệu người Do Thái trước khi họ bị quân Đức Quốc xã giết hại dã man. Họ kêu lên cùng Chúa là đấng đã giải thoát tổ tiên họ khỏi cảnh nô lệ. Nhưng tại sao bây giờ Ngài lại lặng yên để sự giữ lộng hành. Phải cầu nguyện luôn luôn và không được nản chí. Không nên thấy Thiên Chúa lặng thinh mà vội bỏ cuộc. Đức Giêsu đã kể dụ ngôn về sự kiên trì của một bà quá. Bà chẳng còn chỗ dựa tinh thần và vật chất nơi người chồng. Thiếu sự chở che của chồng, bà dễ bị người khác đối xử bất công. Chính vì thế, bà đã nhiều lần đến vị quan tòa để đòi hỏi công lý. Tiếc thay, vị quan tòa lại không phải là người tốt. Ông chẳng kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng coi ai ra gì. Thế nên vụ kiện cứ bị ngâm trong một thời gian khá lâu. Nhưng bà quá này quyết không nản lòng, cứ quấy rầy vị quan tòa. Cuối cùng ông ta đành giải quyết chỉ vì muốn yên chuyện. Thiên Chúa dĩ nhiên khác hẳn viên quan tòa bất chính trên đây. Ngài không trì hoãn việc xét xử, nhưng sẽ mau chóng trả lại công lý cho những kẻ ngày đêm kêu lên Ngài. Thiên Chúa không nhậm lời chúng ta để tránh bị quấy rầy hay rắc rối. Nhưng vì Ngài là đấng công chính, biết lắng nghe tiếng kêu than. Trong thế giới hôm nay, sự dữ vẫn làm mưa làm gió, bóng tối như nút chững ánh sáng. Sự ác có vẻ mạnh mẽ hơn sự thiện. Vẫn có những bà quá neo đơn phải chịu cảnh bất công. Vẫn có những phụ nữ và trẻ em bị bóc lột và lạm dụng. Đức tin người Kitô hữu có thể bị xao động khi nhìn vào thế giới. Nhiều khi con người cảm thấy mình yếu đuối và bất lực. Hãy cầu nguyện luôn, hãy kêu lên Chúa đêm ngày. Đừng mất niềm tin vào Thiên Chúa, dù tiếng kêu của những người thấp cổ bé miệng vọng lên trời cao, vẫn chưa có tiếng trả lời ngay lập tức. Cuộc chiến với những bất công trên thế giới còn kéo dài. Người Kitô hữu được mời gọi cộng tác với Thiên Chúa cho sứ vụ ấy. Chúng ta cần có sự hỗ trợ từ trời để hoán cải lòng người từ bên trong, để xây dựng một thế giới mới, kiến tạo một trái đất công bằng và bác ái. Đó là ước mơ của Thiên Chúa, cũng là ước mơ của chúng ta. Xin Ngài ra tay hành động mạnh mẽ, nhưng xin cho chúng con trở nên khí cụ hữu hiệu để tay Ngài dùng. Khi bị bao vây bởi muôn tiếng ồn ào, xin cho con tìm được những phút giây thinh lặng. Khi bị rã rời vì trăm công ngàn việc, xin cho con quý trọng những lúc được an nghỉ trước nhan Chúa. khi bị xao động bởi những bận tâm và âu lo. Xin cho con biết thanh thản ngồi dưới chân Chúa để nghe lời người. Khi bị kéo ghì bởi đam mê dục vọng, xin cho con thoát được lên cao nhờ mang đôi cánh thần kỳ của sự cầu nguyện. Lạy Chúa, ước gì tinh thần cầu nguyện thấm nhuần vào cả đời con. Nhờ cầu nguyện, xin cho con gặp được con người thật của con và khuôn mặt thật của Chúa.